Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh.
Bài 11 Lang thang.
Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi xin nhắc lại với quý vị, đó là khi dân Israel được giải cứu ra khỏi đất nước Ai Cập, thì kế hoạch của Đức Chúa Trời là dẫn họ vào vùng đất hứa. Đó là vùng đất mà Chúa đã hứa với Abraham, là người được đổi tên sau này là Abraham, là vùng đất được mô tả là đượm sữa và mật, có nghĩa là đây là chốn tuyệt đẹp và trù phú. Có một con đường mà quý vị có thể đi từ Ai Cập đến Canaan, gọi là con đường của biển. Hồi đó được biết đến là như vậy, nghe có vẻ không phải là đường đi thuận lợi, con đường của biển. Con đường này mang theo biển Địa Trung Hải, có một con đường nhỏ ở biển. Ê-sai nói về nó, con đường đó dẫn từ Ai Cập đến Canaan. Nó gần như là con đường chính để đi. Đây cũng là con đường đi ngắn nhất, mà thực chất đây cũng là con đường rất đẹp bởi vì nó đi dọc theo bờ biển. Và vào thời đó, đây cũng là một con đường giao thông nổi tiếng, cho nên rất nhiều người biết đến con đường này. Con đường này có độ dài ước tính vào khoảng hơn 282 km. Tôi đã thử lấy khoảng cách ấy để đặt vào trong ngữ cảnh hiện đại của đất nước chúng ta. Giả sử như chúng ta có một vùng đất hứa, và sau đây là hình ảnh chụp sơ đồ từ màn hình của Google Maps. Trên kia là thành phố Hoa Đà Lạt, chỉ cách khoảng 284 cây số, nghĩa là chỉ dài hơn khoảng 2 cây số thôi, tính từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn. Con đường chấm xám kia là hướng đi bộ đường trường, và Google đã tính toán và cho biết chúng ta mất 60 tiếng để có thể đến được trung tâm thành phố Đà Lạt. Điều này nghe thật hoành tráng, nhưng mà 60 tiếng đi bộ ấy có nghĩa là quý vị không hề ăn, không uống, không ngủ, không nghỉ, và không một phút giây nào quý vị đi nhầm đường, một con đường duy nhất tiến thẳng đến trung tâm thành phố Đà Lạt. Nhưng cứ làm phép so sánh xem, quý vị chia nhỏ khoảng thời gian ra 6 tiếng một ngày, thì thời gian dài nhất có lẽ là 11 ngày thôi, cũng không quá tệ so với 430 năm làm nô lệ, đúng không nào? Vậy nên điều đó cũng chẳng đến nỗi to tát gì. Đó là khi quý vị đi con đường chính, con đường nhanh chóng, thẳng tắp và là con đường ngắn nhất. Tuy nhiên điều kỳ lạ đó là, khi quý vị bước theo Chúa, Ngài thường không chọn cho quý vị con đường dễ đi. Thật vậy, nếu đời sống của quý vị luôn và chỉ luôn bước đi trên con đường đẹp, nhanh chóng và thẳng tắp, thì có lẽ quý vị nên kiểm tra lại xem ai thực sự đang dẫn dắt và đi trước quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến một chương trong lịch sử của dân Israel được gọi là sự lang thang. Và trước khi tiếp tục, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài. Cầu xin Chúa dạy bảo chúng con qua bài học hôm nay, để chúng con nhận biết Ngài đang phán gì với chúng con trong chính cuộc đời của chúng con. Lạy Chúa, chúng con thấy được sự thành tín của Ngài trong câu chuyện của dân sự ngày xưa. Xin giúp chúng con nhận thấy sự thành tín của Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện cho những ai ở đây, họ chưa biết về Ngài, hoặc không hiểu rõ Ngài, hoặc tin rằng không hề có một Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện cho họ được Chúa kéo lại với Ngài. Và con cầu nguyện cho những ai ở đây nói rằng họ đã biết Ngài và là những người đang bước theo Ngài. Xin Chúa đến và giúp cho chúng con tiến bước lại gần hơn với Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, chúng ta có thể xác định rằng thiết bị định vị của Đức Chúa Trời là tốt nhất trong tất cả các loại thiết bị định vị, phải không? Ngài có thể dẫn họ đi vào con đường chính, nhưng Ngài đã không làm như vậy. Thay vào đó, Chúa dẫn họ đi một con đường khác. Họ đã di chuyển từ Ai Cập và đến ngọn núi tên là Sinai. Tôi cũng đã chuẩn bị một bản đồ để quý vị có thể xem qua. Như vậy, họ đã bắt đầu từ Gosen, băng qua Biển Đỏ. Sau đó, dân sự tiếp tục di chuyển về phía nam của bán đảo Sinai. Và rồi họ dừng chân ở tại chân núi Sinai. Họ mất trọn một năm ở tại đây. Đó là nơi họ nhận được 10 điều răn hay 10 điều luật của Chúa, như đã đề cập trong bài học trước. Đó là nơi họ bước vào mối liên hệ giao ước với Ngài. Quý vị có nhớ về tính chất của giao ước không? Đó là những gì tôi đóng góp vào trong mối liên hệ này, chứ không phải là những gì tôi có thể nhận được. Lúc ấy, dân sự đã thề nguyện làm theo bất cứ những điều mà Chúa phán bảo. Tuy nhiên, họ không giữ lời thề đó, bởi vì họ đã quên tất cả những điều mà Chúa đã làm cho họ. Nhưng cũng tại đây, tại ngọn núi Sinai này, chính xác là xung quanh chân núi Sinai, điều xảy ra đó là dân sự học cách xây dựng lều tạm. Lều tạm đôi khi cũng được gọi là đền tạm như trong bản dịch Kinh Thánh King James cũ. Đây đơn thuần chỉ là một cái lều, là nơi mà Chúa muốn gặp gỡ và ngự cùng dân sự của Ngài. Ngay tại đây, xung quanh chân núi Sinai này, họ đã học cách thờ phượng và học biết tầm quan trọng của sự thờ phượng. Họ cũng được học về những của lễ hy sinh dùng để chuộc tội cho những lỗi lầm của họ, cũng như của lễ thù ân, của lễ của lòng biết ơn để bày tỏ lòng tin cậy của họ nơi Chúa, rằng Chúa sẽ chu cấp cho họ trên suốt đoạn đường đi. Bên cạnh đó, Chúa cũng dẫn dắt họ bằng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm. Trụ mây và trụ lửa đã ở với dân sự, và khoảng một năm sau, khi trụ mây và trụ lửa di chuyển, thì họ cũng bắt đầu nhổ trại và di chuyển theo. Nhưng dù là đã qua một năm dài được trui rèn, thì dường như chuyến đi này vẫn khá là nhẹ nhàng với họ. Kinh Thánh trong Phục Truyền đoạn 1 câu 2 cho chúng ta biết rằng, từ Horeb, tức là nơi mà họ đang đóng trại, tới Kadesh Barnea, là vùng đất nằm ở phía nam của đất hứa, bởi đường núi Seir đi 11 ngày đường. Như vậy về căn bản thì Môi-se nghĩ rằng, đi qua đường núi Seir rồi đi thẳng một đường thì chúng ta sẽ tới đất hứa trong 11 ngày. Lẽ ra đoạn đường đó chỉ mất chừng ấy thời gian thôi. Khoảng thời gian cho hành trình này chỉ vỏn vẹn 11 ngày thôi. Môi-se hẳn đã cho rằng đây dường như là một hành trình rất là dễ dàng. Quý vị hãy thử suy nghĩ điều này, xem quý vị có giống như tôi không. Đó là khi tôi đi đâu đó, nếu người ta nói với tôi rằng phải mất 11 ngày để đến nơi, thì tôi đảm bảo với họ rằng tôi sẽ chỉ mất 10 ngày rưỡi mà thôi. Tôi sẽ cố gắng chạy đua với thời gian. Nếu như Google nói rằng tôi phải mất 2 tiếng để đến đâu đó, tôi sẽ nói được thôi. Google cứ nói vậy, còn tôi sẽ đến đó trong 1 tiếng 54 phút. Hẳn là Moses đã nghĩ rằng hành trình này mất 11 ngày. Tuy nhiên, chúng ta có thể đến đó trong 10 ngày rưỡi mà thôi. Chúng ta có thể làm được, và chắc rằng chuyến hành trình sẽ không kéo dài hơn 11 ngày đâu. Thế mà nó mất 39 năm. Thực tế thì đây chính là con đường mà họ đã đi. Con đường vòng vòng nho nhỏ mà họ đã đi đó đã mất đến 39 năm để hoàn thành. Và hẳn là Môi-se cứ tự nhủ trong đầu rằng chỉ 11 ngày thôi mà. Lẽ ra chỉ mất 11 ngày thôi. Chỉ 11 ngày thôi. Chúa ơi, Ngài phải xài bản đồ của Apple chứ đừng xài của Google. Vì đáng ra chỉ 11 ngày thôi chứ. Con không hiểu tại sao chúng con lại lang thang khắp chốn này mà lẽ ra chỉ mất 11 ngày. Hành trình ấy được gọi là sự lang thang trong lịch sử của dân Israel. Bây giờ tôi xin định nghĩa sự lang thang là gì? Lang thang là khi quý vị thấy bản thân đang ở giữa nơi quý vị xuất phát và nơi quý vị muốn đến. Quý vị từng có cảm giác đó chưa? Chẳng hạn tôi bắt đầu ở chỗ này và tôi vẫn chưa đến được nơi tôi muốn. Đây là lang thang, một vị trí đâu đó ở giữa. Khi lang thang chính là lúc mà Chúa sẽ hành động rất nhiều điều trong chúng ta, để lôi lên bề mặt nhiều suy nghĩ hay cảm xúc ngay một nơi nào đó ở khoảng giữa chỗ mà chúng ta bắt đầu và chỗ chúng ta muốn đến. Một phần nguyên nhân việc lang thang của dân sự là bởi vì họ đã không vâng lời. Tuy nhiên, tất cả nguyên nhân việc lang thang của dân sự không phải là do không vâng lời, mà bởi vì chúng ta biết từ ban đầu Chúa đã dẫn họ đến núi Sinai. Lý do Ngài không muốn họ đi theo đường biển là vì nếu họ đi con đường đó, họ sẽ phải đối mặt với chiến tranh. Thế nên Chúa đã thay đổi hành trình và dẫn họ đến miền Nam, ở đó khoảng một năm, để giúp họ tập hợp lại với nhau như một dân tộc, hình thành bản sắc của họ và cũng là giúp họ tránh khỏi cuộc chiến khi họ vừa mới ra khỏi Ai Cập. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ về câu chuyện cuộc đời mình. Quý vị có đang lang thang trong chính câu chuyện đời mình không? Đâu đó ở giữa chỗ quý vị đã bắt đầu và chỗ quý vị muốn đến. Với một vài người thì có thể đó là khoảng giữa sau khi tốt nghiệp và tìm công việc đầu tiên. Và người khác có thể lang thang ở giữa việc không có ai để hẹn hò và bắt đầu hẹn hò. Số khác nữa có thể lang thang giữa việc đang hẹn hò và việc kết hôn. Quý vị hãy thử suy nghĩ để xem vấn đề của mình là gì. Có thể quý vị lang thang giữa việc mong muốn có con và thực tế có một đứa con. Hoặc có thể là quý vị đã có con và quý vị chờ đợi con của quý vị lần đầu tiên biết làm theo những gì quý vị bảo chúng làm. Rồi có thể quý vị lang thang như vậy phải không? hay đó là khoảng giữa của việc quý vị được chẩn đoán bệnh và lúc căn bệnh được chữa trị. Hoặc quý vị đang lang thang đâu đó giữa lúc quý vị đã đưa ra quyết định khiến quý vị mắc nợ và lúc quý vị phải trả nợ xong. Có thể quý vị đang lang thang giữa việc từ bỏ công việc cũ và tìm một công việc mới. Có thể đó là khoảng giữa của việc chứng kiến một người bạn thời nỗi khổ đã dọn đi một chỗ khác và tự hỏi ai sẽ lấp đầy khoảng trống mà tình bạn này đã để lại trong lòng mình. Cũng có thể quý vị đang lang thang giữa lúc người thân yêu đã ra đi và lúc sẽ được hội ngộ với họ. Tôi không biết ngay bây giờ sự lang thang của quý vị là gì, nhưng tôi biết tất cả chúng ta trong bất kỳ câu chuyện nào, tại một thời điểm nào đó, chúng ta đều có sự lang thang của riêng mình. Câu hỏi được đặt ra là, tôi và quý vị quyết định thế nào trong sự lang thang của riêng mình? Chúng ta sẽ chọn sống thế nào trong sự lang thang đó? Thành thật mà nói thì tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta không hành xử cách đúng đắn trong khoảng thời gian đó. Người ta bảo rằng hầu hết con người thà biết chắc mọi việc trong cảnh cùng khốn, chứ không muốn khổ sở vì không biết gì cả. Chúng ta không thích hành trình mà chỉ thích đến đích. Nếu quý vị đi xa với những đứa trẻ, tôi có một đứa 10 tuổi, một đứa 8 tuổi và một đứa 4 tuổi. Nếu quý vị đi cùng chúng thì chúng sẽ hỏi gì? Chúng ta tới chưa? Chúng chẳng bao giờ nói rằng chúng ta sẽ học được những gì trên đường đi đến chỗ đó. Chúng ta sẽ thấy được những cảnh tượng gì ở trên đường đi. Tôi thì chưa bao giờ thấy các con của tôi hỏi tôi những câu như vậy. Khi tôi lái xe đi đến một nơi nào đó, thì tôi luôn muốn tìm ra con đường nhanh nhất để đi đến đó. Và tôi nghĩ không phải một mình tôi là như vậy thôi. Tôi đã thấy một vài người trong quý vị chạy xe trên đường cao tốc. Và tôi nghĩ chuyện này thì quý vị cũng giống tôi, phải không nào? Thậm chí tôi có phần vội vàng nữa, đơn cử như chuyến nghỉ mát trong mùa hè vừa qua. Để xem quý vị giống tôi thế nào. Vợ tôi hỏi tôi rằng, anh yêu, làm gì mà anh cứ gấp gáp vậy? Tôi nói, tại vì anh muốn nhanh chóng đến đó. Và vợ tôi lại hỏi rằng, anh có kế hoạch gì cho chúng ta làm khi chúng ta đến đó sao? Tôi đáp rằng, không có. Anh chẳng có kế hoạch gì. Vợ tôi nói, vậy sao anh cứ gấp gáp vậy? Tôi nói, chỉ vì anh muốn đến đó nhanh chóng và chẳng làm gì. Anh muốn thế thôi, nhanh chóng đến nơi và chẳng làm gì. Và tôi không phải chỉ thấy điều đó trong chuyến đi nghỉ mát, mà trong đời sống hàng ngày của tôi cũng có nữa. Tôi cảm giác ngay trong chính tâm hồn của mình, tôi như là bị cuồng với sự nhanh chóng vậy. Bây giờ, tôi muốn làm nhanh một bài trắc nghiệm đúng sai, có không, để quý vị có thể xem xét bản thân mình, xem liệu điều đó cũng đúng với quý vị hay không. Nếu điều đó đúng với quý vị thì hãy giơ tay lên, tôi sẽ đọc từng câu một. Nếu đúng thì hãy giơ tay và nói điều đó đúng với tôi. Nếu đúng thì giơ tay. Trắc nghiệm đầu tiên như sau. Tôi sẽ rồ ga và phóng nhanh qua đèn vàng để tránh phải dừng lại tại đèn đỏ. Tôi từng làm như vậy, còn việc này thì sao? Tôi thường xuyên nhìn đồng hồ đeo tay hoặc treo tường gần đó. Quý vị có thường hay làm như thế không? Nếu quý vị nhìn đồng hồ khi tôi đang giảng, thì tôi có thể thấy đấy. Quý vị biết không, tôi có thể phát hiện ngay, bởi vì giữa chúng ta không hề có gì ngăn cản cả. Thế còn việc này thì sao? Nếu như quý vị đến và trò chuyện với những ông bà già, quý vị có thấy khó chịu bởi vì họ nói chậm quá không? Bao nhiêu người trong quý vị như vậy? Ôi mấy ông bà cụ ơi, làm ơn có thể nói nhanh hơn được không? Cứ chậm chạp dài dòng như thế sao? Có bao nhiêu người trong số quý vị cảm thấy vô cùng bực mình bởi vì người đi mua hàng đứng trước quý vị muốn trả tiền bằng ngân phiếu? Bao nhiêu người trong số quý vị bực mình vì chuyện đó? Thực tế là cách đây 2 tuần tôi trả gần 400 đô trong một cửa hàng tạp hóa. Lúc đó tôi chỉ muốn nói rằng, lấy thẻ tín dụng của tôi nè, làm lẹ lên nào, tôi muốn sớm ra khỏi đây. Còn chuyện này thì sao? Khi gần về đến nhà, quý vị có chen ngang vào cuộc đối thoại để kết thúc câu nói của người khác, cố gắng làm cho mọi thứ nhanh hơn một chút không? Bao nhiêu người trong số quý vị đã từng làm thế? Còn điều này nữa, khi quý vị bị trì hoãn, quý vị có thấy bực tức khó chịu hay không? Có thể quý vị giơ tay thay cho vợ hoặc chồng của mình về chuyện này đấy. Em yêu à, anh thấy em y chang như thế đấy. Thế còn điều này thì sao? Có bao giờ quý vị cảm thấy phải ra về sớm trong giờ nhóm để tránh kẹt xe ở bãi giữ xe không? Quý vị có bao giờ làm thế không? Không cần phải đưa tay, chúng tôi thật ra biết cả rồi. Chúng tôi chỉ biết vẫy chào khi quý vị ra về sớm trong bài hát tất lễ, kiểu như là chán quá không thể ở lâu hơn được nữa. Một tác giả từng phát biểu rằng, để xử trí với tâm hồn của bạn, bạn phải tiêu diệt sự vội vàng trong đời sống mình cách không thương tiếc. Tôi đọc thấy câu này trong mùa hè vừa qua và tôi nói rằng, ôi không! Nếu vội vàng là thói quen của tôi, thì đó là nan đề nếu tôi muốn theo Ngài, vì Chúa chẳng bao giờ phải vội vàng cả. Chúa phán, Abraham, con sẽ là cha của một dân tộc lớn, nhưng ông phải chờ 24 năm để có một đứa con trai. Joseph có một giấc mơ, và sau đó ông phải trải qua 13 năm làm nô lệ và ở tù. Còn Môi-se thì mất hết 40 năm ở trong đồng vắng trước khi ông thật sự gặp Chúa khi đối mặt với bụi gai đang cháy. David được sức dầu làm vua, và chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này trong một vài bài tới. Tuy nhiên, ông phải chờ 20 năm cho đến khi điều đó thực sự trở thành hiện thực. Quý vị thấy đó, Đức Chúa Trời không hề vội vàng. Điều này dẫn chúng ta đến với ý dạy dỗ đầu tiên trong bài học hôm nay, đó là Đức Chúa Trời quan tâm đến con người của quý vị hơn là chỗ quý vị đang hướng đến. Chúa quan tâm đến việc quý vị sẽ trở thành người như thế nào hơn là nơi quý vị đang đi đến. Nơi mà Ngài muốn dắt họ đến chính là đất hứa, nhưng Ngài muốn đặt để một điều quan trọng hơn ở trong họ trong suốt hành trình lang thang đó. Chúng ta thì muốn sự lang thang kết thúc, chúng ta muốn sự chờ đợi kết thúc, chúng ta muốn đồng vắng được kết thúc. Nhưng Chúa thì thực hiện những công việc lớn lao ở trong tâm hồn của chúng ta khi chúng ta đang lang thang ở trong đồng vắng. Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta đó là chúng ta sẽ sống như thế nào trong đồng vắng của mình. Hãy tìm hiểu xem dân Israel đã sống ra sao trong đồng vắng của họ. Điểm đặc trưng nổi bật ở trong giai đoạn mà dân Israel phải lang thang trong đồng vắng đó chính là than vang và oán trách. Dân Số Ký đoạn 11 câu 4 đến câu 6 cho biết bọn dân tạp ở trong dân Israel sẵn lòng tham muốn đến nỗi dân Israel lại khóc nữa mà rằng ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ những cái chúng tôi ăn nhưng không tại xứ Ai Cập, những dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành và tỏi. Bây giờ linh hồn chúng tôi bị khô héo, không có chi hết, mắt chỉ thấy mana mà thôi. Mana là một loại bánh nhỏ như hạt rau mùi và rơi xuống đất, Chúa dùng để nuôi họ trong đồng vắng. Xin hãy chú ý điều này, đời sống của quý vị là một sự lây lan. Sự oán trách bắt đầu với một bọn dân tạp đi cùng với dân Israel, rồi sau đó nó lan rộng ra cho cả dân chúng. Đời sống của quý vị rất dễ ảnh hưởng. Thế nên hãy lan truyền những điều tốt đẹp. Một sĩ quan chỉ huy lực lượng hải quân tên là Rook Denver. Ông có một câu nói với những lãnh đạo trong hải quân rằng người ta sẽ bắt chước hành vi của quý vị. Nếu như điềm tĩnh không phải là thứ được lan truyền, thì những điều sẽ được lan truyền đó là sự hoảng loạn, sự ngu ngốc và sự oán trách. Với những gì trải qua trong cuộc đời của mình, tôi có cơ hội để xây dựng rất nhiều nhóm khác nhau, nhóm nhân sự, nhóm tình nguyện và những nhóm khác. Khi tôi còn trẻ, tôi thường đánh giá người khác, chủ yếu qua cách nhìn, xem quý vị có thể giải quyết công việc nhanh chóng đến thế nào. Bởi vì tôi muốn công việc được trôi chảy, tôi muốn công việc được thực hiện một cách nhanh chóng nhất. Và quý vị có thể làm xong công việc nhanh đến cỡ nào, nếu tôi thấy quý vị có thể hoàn thành công việc cách nhanh chóng, tôi sẽ mời quý vị vào nhóm của mình. Còn bây giờ thì tôi đã già hơn một chút, cách đánh giá của tôi cũng khác. Và điểm chính yếu mà tôi xem xét đó là mức độ oán trách của quý vị. Quý vị thấy đó, sự oán trách có thể trở thành một căn bệnh ung thư, trở thành một thứ lây lan ghê gớm. Nó có thể giết chết cả một nhóm, có thể tiêu diệt một cộng đồng, có thể tiêu diệt một hội thánh, có thể tiêu diệt một mối liên hệ. Sự thật là vài năm trước, trường đại học Denver đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên những cặp đôi đã kết hôn được 10 năm để có thể tiên đoán người ta sẽ ly hôn hay không. Họ theo dõi và bám sát những cặp đôi này. Kết quả của chương trình được đưa ra vài năm sau. Những nhà nghiên cứu theo dõi rất chặt chẽ và đây là những gì mà họ nhận ra. Nếu như cặp đôi nào có khoảng 5% hoặc ít hơn 5% những lời than trách dành cho nhau, thì cặp đôi đó có một viễn cảnh khá là tốt cho hôn nhân. Hôn nhân của họ thường ổn thỏa và lành mạnh. Nếu như trong hôn nhân, vợ chồng có khoảng 5 hoặc ít hơn 5% những lời than trách dành cho nhau, thì khả năng hôn nhân ổn thỏa là rất cao. Nhưng xin hãy chú ý, nếu như những lời than trách dành cho nhau chiếm 10 hoặc hơn 10%, thì theo sự thống kê đáng tin cậy, đó là cuộc hôn nhân đó sẽ không kéo dài nổi. Quý vị không cần đợi đến có 200% là lời than trách. Cũng không cần phải có 50% là lời than trách. Hay tôi có thể phát biểu như thế này, chỉ cần 1 trong 10 lời nói ra từ miệng quý vị là lời than trách. Dựa vào thống kê khá chính xác trên, thì cuộc hôn nhân của quý vị có nguy cơ chấm dứt. Và điều này không chỉ đúng trong hôn nhân mà thôi. Nếu như có 10 hoặc nhiều hơn những gì quý vị nói ra là lời than trách ở trong chỗ làm, trong nhóm nhỏ, trong mối quan hệ hẹn hò hay với thành viên trong gia đình như anh trai, em gái hoặc con cái, thì những mối liên hệ đó sẽ đi vào những rắc rối, sẽ đi vào những đau thương, tất cả đều là bởi ảnh hưởng của những lời oán trách. Điều này dẫn chúng ta đến với ý dạy dỗ thứ hai trong bài học này, đó là người ưa than trách chỉ có thể vui thích ở nơi họ không có ở đó. Những người than trách không phải là một nhóm nhỏ, tất cả chúng ta đều có một con người hay than trách sống ở trong mình, tất cả chúng ta đều có con người đó, tôi có, và quý vị cũng có nữa. Một khi con người đó trong chúng ta trỗi lên, thì chúng ta chỉ có thể cảm thấy ưa thích về nơi mà chúng ta không đang ở trong đó. Xin hãy chú ý điều này. Khi họ đang ở Ai Cập thì họ than khóc với Chúa rằng, Chúa ơi, nếu chúng con được ra khỏi đây thì thật là tuyệt vời. Nếu chúng con được ra khỏi đây thì thật là hạnh phúc, phải không? Đó là điều họ cầu xin, họ kêu la cùng Chúa. Và khi Chúa dùng Môi-se giải cứu họ ra khỏi Ai Cập, và bây giờ họ đã ra khỏi Ai Cập rồi, thì họ lại nói rằng, trở lại Ai Cập là điều tuyệt vời. Được trở lại nơi đó là một niềm hạnh phúc. Nhân sự nói về những dưa hành và củ kiệu, họ nói như thế là họ đã có một bữa tiệc rau củ thật tuyệt vời ở tại Ai Cập. Họ quên mất rằng họ làm nô lệ ở đó. Thế nên, vì ích lợi cho linh hồn của chúng ta phải tiêu diệt sự vội vàng trong đời sống của mình một cách không thương tiếc. Chúng ta phải tiêu diệt sự oán trách trong tấm lòng mình cách thẳng tay. Đức Chúa Trời kiên nhẫn đến một thời điểm nào đó. Và cuối cùng Ngài phán trong Dân Số Ký đoạn 11, câu 18 cho đến câu 20 như sau. Ngày mai phải dọn mình ra thánh, thì các ngươi sẽ ăn thịt. Vì chân lỗ tai Đức Giê-hô-va có nghe các ngươi khóc mà rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, vì chúng tôi lấy làm sung sướng tại xứ Ai Cập. Bởi cơ đó Đức Giê-hô-va sẽ ban thịt cho các ngươi, thì các ngươi sẽ ăn. Chẳng phải các ngươi sẽ ăn thịt một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay là 20 ngày đâu, nhưng cho đến một tháng trọn, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi. Tôi thích câu này lắm. Câu này như thế dạy chúng ta điều gì đó về thuộc tính của Chúa. Trở lại với phần kinh thánh, cho đến chừng nào thịt tràn ra lỗ mũi và các ngươi ngán đi. Xin hãy chú ý câu này, vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình. Họ từ bỏ Ngài thế nào? Chưa bao giờ họ đứng lên và nói rằng còn bỏ Chúa. Họ từ bỏ Chúa bằng lời oán trách và than vãn. Vì các ngươi đã bỏ Đức Giê-hô-va ở giữa mình và khóc trước mặt Ngài mà rằng, vì sao chúng tôi đã ra khỏi xứ Ai Cập? Quý vị thấy khi chúng ta than trách, thì điều chính yếu mà chúng ta đang suy nghĩ đó là lẽ ra sự việc phải tốt hơn như vậy. Đó cũng là một kiểu than trách. Sự việc đã có thể tốt hơn. Nếu như quý vị muốn chữa trị sự than trách trong tấm lòng của mình, thì quý vị cần phải thay thế bằng một câu khác. Đó là sự việc đã có thể tồi tệ hơn. Sự việc đã có thể tệ hơn. Chỉ một thay đổi nhỏ trong góc nhìn, quý vị sẽ thấy một thế giới khác biệt. Khi quý vị bước ra khỏi đây, đến xe hơi của mình, quý vị nhìn vào xe của mình và bắt đầu so sánh với những chiếc xe khác trong bãi đậu xe, rồi nghĩ, lẽ ra mình phải có chiếc xe tốt hơn. Thế vì thế hãy nói rằng, rất có thể mình đã có chiếc tồi tệ hơn. Tôi đã có được chiếc xe như thế này, mà lẽ ra đã tệ hơn, phải không? Khi quý vị đặt chân đến chỗ làm của mình, thay vì quý vị than phiền về những công việc mình đang có, rằng đáng lẽ mình phải có công việc tốt hơn thế này, thì hãy nói rằng, có thể mình đã có một công việc tồi tệ hơn thế này. Hoặc khi quý vị về nhà, mở cửa nhà của mình ra là nơi quý vị đang sống, thay vì suy nghĩ tiêu cực, thì hãy nghĩ hoàn toàn khác, lẽ ra sự việc có thể tồi tệ hơn, nhiều người còn không có chung cư để ở, không có nơi nương thân. Và nếu quý vị đã kết hôn, và buổi sáng quý vị trở mình để thức dậy, quý vị thấy người phối ngẫu của mình, hãy nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đã tệ hơn. Sự thật là thế, mọi chuyện đã có thể tệ hơn thế này, phải không? Vì sao Đức Chúa Trời lại tức giận với sự oán trách của họ? Ý tôi là đây là một điều rất bình thường trong đời sống chúng ta. Tại sao Chúa lại giận dữ như vậy? Tại sao đây là chuyện to tát với Ngài? Và lý do là vì sự oán trách trái ngược với sự thờ phượng. Quý vị hoặc là người than thở hoặc là người thờ phượng. Quý vị không thể cùng lúc làm cả hai chuyện đó. Than vãn và oán trách là phớt lờ và xem nhẹ tất cả những gì Chúa đã làm. Sự thờ phượng đòi hỏi sự tập trung, ghi nhớ và biết ơn Chúa về những gì Ngài đã làm, cũng như kết nối với những phẩm tính về Ngài. Dân Số Ký đoạn 14 có 11 cho biết, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, dân này khinh ta và không tin ta cho đến chừng nào, mặc dầu các phép lạ ta làm giữa chúng nó. Và ý cuối cùng, ý dạy dỗ thứ ba của chúng ta trong bài học này, đó là khi chúng ta than trách, thì mọi thứ Chúa đòi hỏi nơi chúng ta trở nên quá nhiều, còn mọi thứ Chúa đã làm cho chúng ta thì trở nên quá nhỏ bé. Đây là thái độ của tấm lòng chúng ta khi than vãn, mọi thứ Chúa đòi hỏi nơi chúng ta trở nên quá to tát, và mọi thứ Chúa làm cho chúng ta trở nên quá nhỏ bé. Chúng ta rất cần hoán đổi câu này lại. Khi chúng ta đang lang thang ở trong đồng vắng của mình, thì chúng ta cũng bắt đầu mất đi tầm nhìn. Đức Chúa Trời đã ban con Ngài cho chúng ta, vậy mà chúng ta nghĩ, Chúa ơi, nhưng mà con muốn nghỉ hưu, hồ sơ của con bị đánh giá thấp, bây giờ lại còn bị trì hoãn nữa. Nếu Chúa là tốt lành thì Ngài đã có thể thực hiện theo đúng thời gian một cách hoàn hảo rồi. Chúa Giê-xu đã từ bỏ đặc quyền của Ngài để cứu chúng ta, còn chúng ta thì, Chúa ơi, con muốn anh chàng đó, con muốn cô gái kia, con muốn được thăng tiến, con muốn có nhà, con muốn được nghỉ phép. Nếu Chúa là tốt lành thì xin cho con mọi thứ con muốn. Tất cả mọi thứ con muốn không phải ở trong đồng vắng, không phải ở đâu đó để con phải tin cậy Ngài, và chẳng cần thiết cho con đào bới sâu vào linh hồn của mình. Thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời muốn chúng ta là người thờ phượng, và đây là hội chúng của Chúa, nên đây là những gì chúng ta muốn. Chúng ta muốn là người thờ phượng Chúa, chứ không phải là than vang. Chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau về việc này. Rất có thể, ngay lúc này đây, nếu như hiện giờ quý vị đang lang thang đâu đó ở trong đồng vắng, thì đừng lo lắng, bởi vì con đường của Chúa hiếm khi nào là con đường nhanh chóng nhất và ít khi nào là con đường dễ dàng nhất. Tuy nhiên, nó luôn luôn là con đường tốt nhất. Và nếu quý vị ở trong đồng vắng và quý vị nghĩ rằng tôi bắt đầu từ đây, tôi muốn đến chỗ kia, nhưng tôi vẫn chưa đến đó được, thì quý vị cần phải nhớ rằng ngay nơi đồng vắng đó, quý vị không bước đi một mình. Ngài đến ở với quý vị, ở với chúng ta, Ngài ở với tôi. Và nếu như quý vị không thấy có điều gì để biết ơn giữa cuộc hành trình lang thang của mình, thì quý vị cần phải biết ơn Ngài vì quý vị không bước đi một mình. Chính Đấng dẫn dắt dân sự ngày xưa với trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm, cũng chính là Đấng đến ở với chúng ta để mỗi người chúng ta có thể được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Chính Ngài cũng luôn luôn ở với chúng ta, ngay trong đồng vắng. Mong rằng lòng biết ơn của quý vị được thể hiện nhiều hơn trong sự thờ phượng.
Kính lạy Chúa của chúng con, giờ đây chúng con xin xưng nhận tội lỗi của mình, xin xưng ra sự than vang oán trách của chúng con. Chúa ơi, con xin lỗi vì đã hay than vãn. Con không muốn sống như vậy. Con không muốn ảnh hưởng xấu đến những người xung quanh bằng những lời oán trách của mình. Thay vào đó, con muốn chuyển từ một người hay than vang thành một người thích hợp vườn Chúa. Thay vì nói rằng những gì Chúa đòi hỏi con là quá nhiều, thì con muốn bắt đầu cảm ơn Ngài vì những điều Chúa đã làm cho con. Con không muốn là người tích cực lạc quan trong những chỗ con yêu thích, trong những lúc con thỏa lòng. Con muốn sống tích cực lạc quan bởi vì ngay bây giờ Chúa ở với con không bao giờ cô đơn. Xin Chúa tha thứ cho sự oán trách của con. Xin Ngài biến đổi lòng con luôn hướng về sự thờ phượng Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trôi qua lòng lặng yên nghe lời kinh thánh Chúa soi rạng người, từng lời êm êm giúp lòng tôi luôn không mệt mỏi khi đêm về khuya. Bao lời Ngài ban cho ngập tràn ánh sáng, Ngài soi dẫn không lo sợ gì. Đời nhiều bon chen đầy tràn gian truân, còn hay gắng theo tha từng ngày. Hãy nhớ cất tiếng hát ca khen Ngài, cùng một lòng này vui tôn kính Ngài. Chúa Giêsu vào đời để cứu ai lầm than, và một ngày tươi mới lại đến. Hân hoan chào nắng mới, một ngày ấm cung cùng với Chúa đi trên đường đời. Nào cùng tuyên trao về tình bao la của Thiên Chúa ban cho người, hãy đến mau nhận Ngài.